Kiếm nghịch thương khung, chương 1847, bước lên một con đường duy nhất 2, góc truyện audio.com, hơn nửa năm tu luyện, hắn rốt cục đem Mộc Chi Thánh Đỉnh tìm hiểu đến cực hạn, đem Mộc Chi Áo Nghĩa Tinh Hoa lĩnh ngộ đến thập giai đại viên mãn. Hôm nay, Huyền Thiên đã không thể lại tiến về phía trước một bước, thế nhưng, đối với thiên địa quy tắc chi lực cảm xúc cũng càng thêm linh mẫn. Tử vong chi lực, tuế nguyệt chi lực, Huyền Thiên đều là ở trên đỉnh tháp của phong thần cổ tháp lĩnh ngộ mà thành. Hôm nay Huyền Thiên muốn lại một lần nữa lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực, Huyền Thiên tự nhiên nghĩ tới đây. Kỳ thực hiện tại Huyền Thiên đã đem toàn bộ áo nghĩa chi lực đều lĩnh ngộ đến thập giai đại viên mãn. Tại bất luận địa phương gì, đều có thể cảm xúc đến thiên địa quy tắc chi lực tiến hành lĩnh ngộ. Nhưng Huyền Thiên lại vẫn là có điều cảm ứng, phong thần cổ tháp đỉnh tháp mới là nơi có điều kiện tốt nhất. Ở nơi đó lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực tuyệt đối so với địa phương khác nhanh hơn. Hơn nửa năm này trôi qua, uy danh của Huyền Thiên sớm đã thành truyền khắp cả kiếm châu, thậm chí cả kiếm giới, diệt đại tần đế quốc, miểu sát cửu tinh đế giả, quét ngang bán thần, sau này càng có tin tức từ thế giới khác truyền đến, nói là Huyền Thiên chém giết một thần linh đã vượt qua thần kiếp. Tất cả tin tức có liên quan đến Huyền Thiên, đều để võ giả kiếm châu chấn động. Có chuyện chém giết thần linh vượt qua thần kiếp hay không, bọn họ bán tín bán nghi, nhưng Huyền Thiên diệt đại tần đế quốc, miểu sát cửu tinh đế giả, bán thần, lại là chuyện thiên chân vạn xác. Hôm nay, Huyền Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại phong thần cổ tháp, bay lên đỉnh tháp, tự nhiên lại khiến cho võ giả kiếm châu một trận náo nhiệt nghị luận. Phong thần đỉnh tháp, Huyền Thiên vong ngã vong thế, quên hết tất thảy, bảy cỗ thánh đỉnh huyền phù tại bốn phía xung quanh hắn. Toàn bộ tâm thần của hắn đều cùng với bảy cỗ thánh đỉnh tương dung hợp, cảm ứng thiên địa quy tắc chi lực kỳ diệu nhất mà cũng là vĩ ngạn nhất kia. Trong sát na, tâm linh của Huyền Thiên tiến nhập một thế giới to lớn vô biên. Không cách nào hình dung bộ dáng của thế giới này, hữu hình, lại vô hình, có tướng, lại như vô tướng. Duy nhất để Huyền Thiên xác định đó là rộng lớn vô biên. Đây không phải loại rộng lớn vô tận như trong tinh không, mà là lực lượng hạo hãn vô hạn. Hắn sở liệu nghĩ đến không sai. Hôm nay Mộc Chi bản nguyên của hắn đã được bổ sung toàn bộ, Mộc Chi áo nghĩa tinh hoa lĩnh ngộ đến thập giai đại viên mãn, toàn bộ cảm giác khuyết điểm cũng không có, lại lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực, quả nhiên là xuất hiện biến hóa mang tính căn bản. Một tầng ngăn trở kia giữa hắn cùng với thiên địa quy tắc chi lực xa cách đã biến mất không thấy. Trong sát na, Huyền Thiên liền dung nhập trong thế giới thiên địa quy tắc. Điều này cùng với chỗ thế giới của hắn là cùng một thế giới, nhưng phương thức thể hiện lại hoàn toàn không cùng một dạng. Ở chỗ này, thủy, hỏa, phong, lôi, các loại lực lượng thuộc tính không hề là không có quy tắc cụ thể nữa, không hề là có biến ảo nghìn vạn lần nữa, mà là biến thành một ký hiệu cố định giống như là từng nhóm số liệu một. Nhìn những ký hiệu cố định này, trong lòng Huyền Thiên nhất thời rộng mở trong sáng, dường như nhìn một kiện sự vật thấy được một mặt tối bản chất. Hiện tại, Huyền Thiên nhìn thế giới, đó là thấy được một mặt tối bản chất. Một ký hiệu đại biểu thiên địa vạn vật, tất cả thị phi, tất cả lực lượng. Góc truyện audio.com, tất cả thuộc tính, bất quá, ở đây ký hiệu thật sự là nhiều lắm, hữu hình lại vô hình, có tướng lại vô tướng, huyền diệu khó giải thích khi Huyền Thiên tự nhận là đã nắm giữ bản chất của sự vật. Một giây tiếp theo, hắn lại sẽ kinh ngạc phát hiện nguyên lai không phải là một chuyện như vậy. Trong sát na, Huyền Thiên liền thật sâu rơi vào trong loại quá trình giải bí bản chất của thế giới này. Hắn không ngừng cảm ngộ, lĩnh hội, xác minh. Đầu tiên là thủy, hỏa, phong, lôi. Loại thuộc tính làm cơ sở này, sau đó là lời nguyền, không gian, tử vong, năm tháng. Các loại huyền ảo lực lượng cao thâm, Huyền Thiên đều nhất nhất cảm ngộ ra được. Hắn dung nhập đến trong dòng sông thời gian, theo dòng sông thời gian đang lưu động nhưng lại không cảm giác được thời gian tồn tại. Đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên ngồi xếp bằng ngay ngắn, cả người không chút sứt mẻ. Hỗn độn, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, mộc bảy cỗ thánh đỉnh huyền phù tại bốn phía xung quanh hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Text được lấy tại truyện phun tựa hồ thời gian đang tĩnh lặng. Trên thực tế, thời gian cũng không có đình chỉ, vẫn như trước chảy xuôi, ngày qua ngày, năm lại qua năm. Chỉ chớp mắt thời gian trôi qua 10 năm, trên đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên lại vẫn là không có một chút động tĩnh, tư chất của hắn còn bảo trì tại một khắc ngồi xuống vào 10 năm trước. Thế nhưng, 10 năm này cũng phát sinh không ít chuyện, cả phàm giới, hàng năm đều có 30 võ giả, phi thăng thần giới, trở thành thần linh. Trong đó, liền bao gồm cả Thiên Cơ Côn, mà những thần tử thần nữ kia cũng trước sau đều thành thần. Bọn họ không chiếm danh ngạch võ giả phàm giới phi thăng từ thần giới mà đến, trở lại thần giới đi, phàm giới cũng không có vì bọn họ mà có chút cải biến nào. Trước khi đám thần tử thần nữ Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng phi thăng, đều đã từng đến kiếm giới, biết được Huyền Thiên tại phong thần cổ tháp liền đều rời khỏi. Tiên Cơ Côn vượt qua thần kiếp trở thành thần linh, sau đó cũng trở lại kiếm giới. Ở bên cạnh phong thần cổ tháp sử dụng thiên cơ kính chiếu ra ảnh tượng của đỉnh tháp. Kết quả Thiên Cơ Côn đã trở thành thần linh thổ huyết tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng là thấy được thân ảnh của Huyền Thiên, hắn như một lão tăng ngồi thiền, chân chính đạt được vật ta tương vong, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại được. Thần giới, Bất Tử Thần Vương bình thường cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên, bất quá, Huyền Thiên 10 năm như một ngày, ngồi ở đỉnh tháp của phong thần cổ tháp chưa hề động đậy chút nào, để hắn cảm thấy phiền muộn. Hắn sớm đã thành liên hợp Từ Không Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư. Cùng với chư thiên thần vương tại thần giới bày thiên la địa võng, cùng đợi ngày nào đó Huyền Thiên phi thăng thần giới. Đáng tiếc mỗi một năm trong võ giả phàm giới phi thăng thần giới cũng không có thân ảnh của Huyền Thiên. Xuân đi trời thu, đông hạ thay thế, thời gian một năm lại một năm nữa trôi qua, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp phong thần, vẫn chưa động đậy. 10 năm trong nháy mắt, 10 năm như nước chảy. Rất nhanh, lại là 20 năm qua đi, Huyền Thiên ở trên đỉnh tháp phong thần tĩnh tọa thời gian 30 năm. 30 năm trôi qua, đỉnh tháp phong thần rốt cục có một chút biến hóa, không phải Huyền Thiên tỉnh lại, mà là khí tức của hắn đang phát sinh biến hóa theo. Góc truyện audio.com, bản năng, trải qua thời gian 30 năm, linh khu của hắn, nước chảy thành sông đã đột phá đến cửu tinh cực hạn. Về phần tu vi ý niệm, hắn vẫn như trước chìm đắm trong thế giới thiên địa bổn nguyên, sớm đã thành siêu việt áo nghĩa thập giai đại viên mãn, đạt được một cảnh giới không cách nào hình dung được. Cách chương.